Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 31 tháng 3. Ông Phạm Nhật Vượng tài trợ 27.257 tỷ cho VinFast. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 vừa công bố của tập đoàn Vingroup tiết lộ số tiền ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, đã tài trợ cho VinFast. Theo đó, năm 2023, ông Vượng đã chi 18.980 tỷ đồng và sang năm 2024 là 8.277 tỷ đồng. Như vậy, con số tổng cộng 27.257 tỷ đồng. Tập đoàn Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng từng công bố cam kết hỗ trợ tài chính cho công ty VinFast. Theo đó, từ nay đến hết năm 2026, Vingroup có kế hoạch cho VinFast vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỷ đồng. Về phía ông Phạm Nhật Vượng, với tư cách tổng giám đốc và cổ đông lớn của VinFast, khoản tài trợ 50.000 tỷ đồng được thu xếp từ các nguồn tài sản cá nhân, không ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông Vingroup và VinFast, Vingroup cho hay. Vingroup cũng cho biết sẽ đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam thông qua việc chuyển đổi toàn bộ khoản cho vay hiện hữu khoảng 80.000 tỷ đồng thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức. Một tập đoàn thép chi hàng trăm tỷ cho cổ tức. Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai, TMV, thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền là 3 tháng 4. Doanh nghiệp này tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, tức 1.000 đồng trên một cổ phiếu. Với gần 4,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp dự kiến chi ra trả cổ đông hơn 4,7 tỷ đồng. Tuần mới này, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, HSG, cũng chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 3 tháng 4. Tỷ lệ thực hiện chia của HSG là 5%, tương đương 500 đồng mỗi cổ phiếu. Ước tính, HSG có thể chi tới 310 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Dự kiến việc thực hiện chi trả được doanh nghiệp chốt vào ngày 18 tháng 4. Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HSG, hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 17% vốn Hoa Sen, sẽ nhận về hơn 50 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này. Trong khi đó, công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang, ANT, chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 vào ngày 4 tháng 4 tới. Công ty dự định phát hành 1,86 triệu cổ phiếu với tổng giá trị là 18,6 tỷ đồng. Lịch trả lương hưu mới trong tháng 4 tại Hà Nội. Tin từ Bảo hiểm xã hội khu vực 1, phụ trách toàn thành phố Hà Nội, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, thẻ ATM dự kiến diễn ra từ ngày 2 tháng 4. Đối với người nhận tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả sau ngày 4 tháng 4. Tháng 4 năm 2025, toàn thành phố có hơn 595.000 người thụ hưởng với số tiền gần 4.100 tỷ đồng. Trong đó, số nhận qua thẻ ATM hơn 591.000 người, chiếm hơn 99% tổng số, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Số nhận bằng tiền mặt tại các điểm chi trả chỉ còn khoảng 4.500 người, chiếm 0,75%, với số tiền khoảng 52 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội khu vực 1 đã chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội trong địa bàn thông báo công khai lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tới người thụ hưởng. Trường hợp kê khai bổ sung sau ngày 25 hàng tháng, khi đã chốt danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chuyển tiền cho người hưởng vào tháng sau. Đồng Nai phạt nhiều công ty vi phạm môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt hành chính công ty cổ phần Johnson Wood chuyên sản xuất gỗ, đóng tại khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, với tổng số tiền 550 triệu đồng do vi phạm về môi trường. Trường hợp công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Theo đó, công ty có hai hành vi vi phạm gồm không có giấy phép môi trường và chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị không có chức năng xử lý chất thải nguy hại. Cụ thể, từ năm 2021, doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng, lắp đặt, thay mới trang thiết bị, thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, phát sinh chất thải nguy hại, thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng chưa làm thủ tục để được cấp phép. Ngoài ra, công ty đã chuyển giao 1.500 kg chất keo phát sinh, dùng trong công đoạn ghép gỗ là loại chất kết dính sau khi sử dụng được phân loại là loại. Chất thải phải được kiểm soát, cho đơn vị không có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý là không đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đã ra hàng chục quyết định xử phạt hành chính các doanh nghiệp vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mới đây nhất, tỉnh xử phạt 6 doanh nghiệp ở huyện Nhơn Trạch với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ông ông Trump nghiêm túc về khả năng tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 3. Ngày 30 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hề nói đùa về việc tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3, điều vốn bị Hiến pháp Mỹ cấm. Sau nhiều lần bóng gió, ông Trump đã đề cập trực tiếp đến việc tìm kiếm nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC News. "Không, tôi không đùa. Tôi không nói đùa," ông Trump khẳng định, nhưng lưu ý vẫn còn quá sớm để nghĩ đến điều đó. Ông nói rằng có những cách để thực hiện điều này, song không tiết lộ chi tiết. Theo tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, các tổng thống Mỹ bị giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm, dù liên tiếp hay không. Để bỏ một tu chính án, cần có 2/3 số phiếu ủng hộ tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, cùng với việc phê chuẩn từ cơ quan lập pháp của 3/4 trong số 50 bang của Mỹ. Động đất ở Myanmar, 1.700 người chết, WHO kêu gọi tài trợ khẩn cấp. Theo hãng tin Reuters, số người chết trong trận động đất 7,7 độ ở Myanmar tiếp tục tăng vào ngày 30 tháng 3 khi các đội cứu hộ và viện trợ nước ngoài đổ đến quốc gia Đông Nam Á này. Tại đây, các bệnh viện quá tải và nỗ lực cứu hộ đang diễn ra với nguồn lực hạn chế. Trận động đất vào ngày 28 tháng 3 đến nay đã khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương và hơn 300 người mất tích, theo chính quyền quân sự Myanmar. Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, cảnh báo số người chết có thể tăng lên 3 ngày sau khi ông kêu gọi quốc tế viện trợ. Ngày 30 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đánh giá trận động đất ở Myanmar là tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất, đồng thời kêu gọi tài trợ khẩn cấp 8 triệu USD để cứu người và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại Myanmar trong 30 ngày tới. WHO cho biết số lượng lớn nạn nhân và thương tích do chấn thương có nguy cơ nhiễm trùng cao, do năng lực phẫu thuật hạn chế tại quốc gia này, trong khi điều kiện cơ bản ở Myanmar có thể làm tăng nguy cơ dịch bệnh. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.